Thư tòa soạn, bộ mới số 37, tháng 2, năm 1987. Một năm cũ đã qua, một năm mới đã đến. Mọi người Việt Nam trên khắp nẻo đường đất nước đang đón xuân sang trong bao nỗi nhọc nhằn của nội tâm cũng như ngoại cảnh. Khi mà mọi sự tự do bị ngăn chặn, đàn áp, tra tấn, tù đầy, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Trong khi đó ở ngoại quốc, chúng ta đón xuân sang bằng giá buốt, xương xa, lạnh thấm cả cõi lòng. Ở đây không có hoa đào nở nhụy, hoa mai khoe sắc thắm mừng Chúa xuân sang, mà chung quanh chúng ta như một sự hững hờ, thờ ơ, lãnh đạm. Ở đâu rồi cũng có cái khổ, cái buồn của nó, vì đó là bản chất cuộc đời và vũ trụ. Khi nào chúng ta chưa thoát được sanh tử luân hồi, thì chừng ấy vẫn bị khổ não hoành hành như thường. Cái khổ không từ chối viếng thăm người giàu hay kẻ nghèo, kẻ sung sướng hay người bất hạnh, mà cái khổ nó vẫn triền miên và vẫn hiện hữu đó đây. Chúng ta chỉ thoát được cái khổ khi nào chúng ta ra khỏi được cái vòng lẩn quẩn ấy. Khi người ta bị giam hãm trong tù ngục, con người muốn thoát ra khỏi cảnh tù, nhưng khi ra khỏi tù ngục bằng bốn bức tường thành giam hãm, chắc gì đã được tự do trong cuộc sống của gia đình, quốc gia và xã hội. Vì bản chất tự nhiên của con người là không bao giờ vừa lòng với hiện tại cả, nên vẫn còn khổ. Khi nào chúng ta biết chấp nhận với hiện tại và cố gắng khắc phục để vượt qua, thì mới có thể thành công được. Năm nay, Âu Châu bị cái lạnh đã dày vò và hành hạ người dân ở đây như chưa bao giờ từng có, nên đa số ít ai ra đường hay đi ngoạn lãm như mọi năm. Riêng người Á Châu chúng ta lại còn khổ sở hơn nữa, vì từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, đều đã quen với xứ nóng, nên lại càng e dè hơn nữa khi phải đi đâu ra khỏi nhà, nhất là những vị lớn tuổi. Trong khi đó, ngày Tết Nguyên Đán lại nhằm vào mùa lạnh này, nên việc đón Tết năm nay của người Việt tại Âu Châu không rầm rộ như những năm trước. Trong các trại tị nạn tại Thái Lan và Hồng Kông, đồng bào ruột thịt của chúng ta cũng đang chờ đi định cư ở một nước khác, nên cũng chẳng vui vẻ gì nhiều để tổ chức Tết Linh Đình khi mà chưa thoát ra khỏi cái vòng kềm tỏa của bốn bức tường thành của trại. Nhìn chung, ở trong nước hay ngoài nước, ở trên đất liền hay ngoài hải đảo xa khơi muôn vạn dặm, đang có đồng bào ruột thịt của chúng ta ở đó, nơi nào cũng đón Tết, rước Chúa xuân sang, nhưng đều trong uể oải và đều có một niềm hy vọng là mong rằng ngày mai trời lại sáng, quê hương ta thực sự có hòa bình để người dân Việt vui xuân trong đoàn tụ, không còn hận thù, chém giết lẫn nhau, không còn chủ nghĩa, đảng phái, bôi lọ, hạ bệ nhau, mà chỉ còn tình thương cho dân Việt mình và cho nhân loại. Xin cầu nguyện tất cả quý độc giả, quý ân nhân của Viên Giác hưởng được một sự an tịnh nào đó trong tâm hồn của năm Đinh Mão này. Viên Giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 38, tháng 4, năm 1987. Kể từ năm 1975 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước phải chịu biết bao nhiêu sự thiệt thòi, mất mát, đàn áp dã man của chính quyền Cộng sản Việt Nam, các cơ sở của giáo hội bị tịch thu, chùa chiền biến thành nơi chứa thóc gạo, chỗ hội họp của quần chúng, quý vị lãnh đạo của giáo hội bị bức tử hoặc bắt giam trái phép, các vị tu sĩ trẻ phải hoàn tục, vân vân. Điển hình của việc trên là ngày mùng 1 và 2 tháng 4 năm 1984, Cộng sản đã bắt Thượng tọa Thích Đức Nhuận, mở ngoặc tục danh Đồng Văn Kha, đóng ngoặc Đại Đức Thích Trí Siêu, mở ngoặc tục danh Lê Mạnh Tháp, đóng ngoặc Đại Đức Thích Tuệ Sĩ, mở ngoặc tục danh Phạm Văn Thương, đóng ngoặc và Sư Cô Thích Nữ Trí Hải, mở ngoặc tục danh Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh, đóng ngoặc. Tất cả những vị này là những học giả có tiếng tăm của giáo hội, chỉ chuyên nghiên cứu trước tác và dịch thuật kinh điển từ trước đến nay, nhưng cũng đã bị Cộng sản bắt bớ tù đầy không nguyên cớ. Nghe đâu có 3 vị bị xử án tử hình, có vị bị cầm tù trên 18 năm, mặc dầu cơ quan ân xá quốc tế đã gửi thư chính thức cho chính quyền Cộng sản Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1986, nhưng cho tới nay thư ấy vẫn chưa được trả lời. Gần đây nhất, các chùa ngoại quốc có nhận được bức thư đề ngày 20 tháng 8 năm 1986 của Thượng tọa Thích Huyền Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, gửi đi từ miền Trung nước Việt, nơi Thượng tọa bị quản thúc từ tháng 2 năm 1982 cho đến nay. Đọc thư Thượng tọa thấy bồi hồi xúc động, cảm nỗi thăng trầm của thế sự và kiếp sống nhân sinh trong lúc lao khổ tù tội. Trong thư có đoạn: đời tôi là thế, nhưng trong khi chờ đợi vô thường xảy ra, tôi đang sống với sự thiếu thốn mà không sao bổ túc được, đó là thiếu minh sư ích hữu, thiếu sách vở thấy nghe để trau dồi học hỏi, cộng thêm vào đó không được làm nghề tổ truyền để sinh sống, không được nghe thánh nhạc để giải buồn, quanh năm suốt tháng đi lại trong cô phòng, hết đứng lại ngồi trầm ngâm độc thoại, tay kinh mắt kiến vui với thánh hiền, sớm nguyện tối cầu mong đời tươi sáng. Huyễn thân tuy đau nhức mỏi mòn, chân tánh vẫn sáng trong bất biến. Chúng ta hãy lắng tâm đọc thật kỹ đoạn trên, sẽ thấy rõ tất cả những gì đã đương và sẽ xảy ra cho một Việt Nam được gọi là hòa bình, độc lập. Thiếu minh sư ích hữu, thiếu sách vở thấy nghe, ý nói các vị lãnh đạo tài ba của giáo hội đã bị chết dần hoặc ly tán, những người bạn đạo cũng không còn cộng tác chung với nhau nữa, bị giam lỏng trong phòng, không hề tiếp xúc với bên ngoài, nên chẳng biết được tin gì cả. Rồi, không được làm nghề tổ truyền, không được nghe thánh nhạc, người tu mà không được phép giữ lại chiếc áo cà sa nhà tu, không được tụng kinh gõ mõ, không được nghe kinh điển, nhạc đạo, vân vân. Quả là một chốn tù đầy khổ nhục. Thêm vào đó, quanh năm suốt tháng đi lại trong cô phòng, hết đứng lại ngồi, trầm ngâm độc thoại. Như vậy, Thượng tọa đã bị biệt giam, không người thăm nuôi, chẳng có ai cộng sự. Có muốn nói gì cũng chỉ có mình nghe, một mình đáp trong chốn cô phòng. Quả là một đại cực hình mà cá nhân của Thượng tọa phải lãnh chịu như một đại họa chung của Phật giáo nước nhà. Cộng sản lúc nào cũng hoanh hoang tuyên bố là có tự do tôn giáo, nhưng nhìn vào việc bắt bớ trên và bức thư của Thượng tọa Thích Huyền Quang mới đây đủ nói lên tất cả những trò gian manh xảo quyệt của Cộng sản đã đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Ngày nay, Trừ Tăng cũng như Phật tử Việt Nam ở ngoại quốc, mặc dầu xa quê hương, xa giáo hội, nhưng được cái may là chúng ta còn được làm nghề tổ truyền và còn được nghe thánh nhạc. Vậy chúng ta hãy cố gắng xây dựng tổ chức, lành mạnh hóa giáo hội, để một mai đất nước có thanh bình, chúng ta còn có cơ hội để đóng góp phần nhỏ của mình cho quê hương và xứ sở. Xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tổ sư gia hộ cho quý thầy, quý cô còn ở trong nước, sống dưới gông cùm của người Cộng sản, quyết rằng không bị lay chuyển đổi thay và sớm vượt qua những tai ương đương và sẽ xảy đến cho Thượng tọa Huyền Quang đã viết. Huyễn thần tuy đau nhức hao mòn, chân tánh vẫn sáng trong bất biến. Viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới số 39, tháng 6 năm 1987. Một mùa Phật đản đã trôi qua trong sự vui mừng của đồng bào Phật tử Việt Nam tại Tây Đức nói riêng và khắp nơi nói chung, vì những lý do đặc biệt sau đây. Chùa đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên ngày 16 tháng 5 năm 1987 để xây dựng ngôi chùa Viên Giác trên miếng đất 4.000 mét vuông mà chùa đã trả xong tiền đất và tiền thuế vào ngày 29 tháng 5 năm 1987 vừa qua. Năm nay, số người về tham dự chiếm con số kỷ lục, trên 3.000 người và hơn 500 chiếc xe cá nhân, cộng thêm với 8 xe bus của các địa phương tụ về, khiến miếng đất trống của chùa không còn chỗ đậu nữa. Vui vì kể từ nay chúng ta đã làm chủ được miếng đất ấy mà không mắc nợ ngân hàng, chỉ mắc nợ của Phật tử 100 cổ phần hội thiện, khoảng 100.000 đê mát, trả không lời trong những năm kế tiếp mà thôi. Và cũng để mừng vì đã có 38 cổ phần cúng lại cho chùa, dành vào việc xây dựng ngôi chánh điện tiếp tục, hoặc xung vào quỹ in kinh sách. Nếu không có sự cúng dường ấy, thì chùa phải trả 138 cổ phần, chứ không phải 100 cổ phần như vừa mới nêu trên. Công đức này xin hồi hướng lên Tam Bảo gia hộ cho gia đình của quý đạo hữu, đã phát tâm góp phần hội thiện, và tiếp theo là cúng luôn cho chùa, chứ không nhận lại nhân ngày rút thăm hoàn lại hôm 16 tháng 5 năm 87 vừa qua. Bây giờ đến giai đoạn xây cất, phải làm sao đây? Chúng tôi nghĩ rằng nếu chờ đợi một số tiền to lớn như 4 năm nay đã vận động để mua đất, thì e rằng số tiền xây chùa khó thực hiện được. Cho nên, chúng tôi đã đi hỏi mượn ngân hàng 1,5 triệu Đức Mã vào đợt 1, và ngân hàng đã đồng ý với điều kiện là chùa mỗi tháng phải có 20.000 Đức Mã định kỳ trong sổ ngân hàng của chùa. Bây giờ, làm sao để có được số tiền ấy? Chúng tôi xin đề nghị như sau. Mỗi cá nhân đóng góp cúng chùa định kỳ mỗi tháng 10 đê mát, 20 đê mát hoặc 30 đê mát tùy theo khả năng của mình. Mỗi gia đình có 5-3 người, mỗi người một phần định kỳ, thì kết quả cụ thể hơn. Thời gian định kỳ là 1 năm. Những năm tiếp theo, nếu quý vị tiếp tục thì rất quý, nếu vì một lý do gì đó phải tạm ngừng, cũng không có gì trở ngại cả. Quý vị có thể chuyển tịnh tài về chùa bằng tiền mặt gửi trong bao thư hoặc qua ngân hàng từng tháng 1, từng 6 tháng hoặc từng năm, vân vân. Tất cả những tiền cúng dường này đều được khai thuế vào cuối năm. Quý vị nào không đi làm có thể lấy tên của người đi làm để xin nhận lại thuế từ chính phủ. Qua ngân hàng quý vị có thể gửi theo lối dài hạn Direct Outreach hoặc theo lối FoneMark cho phép chùa lấy ra hàng tháng định kỳ qua sự thỏa thuận của quý vị. Nếu khi nào quý vị không tiếp tục nữa, thì ngân hàng sẽ tự động ngưng theo lời yêu cầu của quý vị. Tịnh tài quý vị chuyển qua công tô của chùa như sau. congerer.dvern.vietn.buddhd.kirchhe.vn.com. Công tô number 8657470, Bang Lai San 250700070, Deutsche Bank Hannover. Nếu có được 2.000 Phật tử ủng hộ chương trình này, thì mỗi tháng chùa có được 20.000 DMAT hoặc hơn thế nữa, và không từ đó, việc đi mượn ngân hàng cũng như chính phủ không có gì khó khăn cả. Trên đây là một số đề nghị cụ thể, hy vọng rằng quý đạo hữu cũng như quý Phật tử xa gần sẽ hỗ trợ cho một cách nhiệt liệt, thì chánh điện của ngôi chùa Viên Giác sẽ xây dựng trong một thời gian ngắn, chứ không kéo dài cả 3-4 năm như đã dự định. Từ đây cho đến Vu Lan, sẽ có quý Phật tử tại địa phương mang sổ đến vận động từng nhà nơi quý vị. Nếu những vị nào chưa ghi vào sổ ủng hộ, thì nhân mùa Vu Lan năm này, chúng tôi sẽ gửi thư kêu gọi ủng hộ cùng với giấy chuyển tiền của ngân hàng để quý vị tùy nghi sử dụng giúp chùa. Song song với những việc trên, chùa vẫn còn kêu gọi sự ủng hộ 1 mét vuông đất xây chùa của quý vị. Nếu quý vị còn phát tâm vào việc này, vì số 4.000 mét vuông đất cho đến nay mới chỉ được 2.500 mét vuông tiền mặt. Ngoài ra, cổ phần hội thiện để xây chùa 1.000 DMAT cho mỗi gia đình, nếu quý vị phát tâm, chúng tôi xin hoan hỷ đón nhận, vì kinh nghiệm cho thấy rằng số hội thiện càng có được nhiều thì nợ của ngân hàng chùa càng trả ít lại. Chùa là một biểu tượng chung cho tất cả những người con Phật, do đó chúng tôi xin kêu gọi mối từ tâm của quý vị hoan hỷ đóng góp để đại sự của chúng ta chóng viên thành. Ngưỡng cầu Tam Bảo gia hộ cho bửu quyến của quý vị được vạn sự kết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Viên Giác. Thư tòa soạn bộ mới số 40 tháng 8 năm 1987. Niềm vui nho nhỏ. Nhìn thấy các em Phật tử từ 10 đến 18 ngồi chăm chú nghe quý thầy cô giảng bài trong những khóa giáo lý tại chùa Viên Giác năm nay, rồi đáo sang nhìn quý bác lớn tuổi cũng không kém phần chăm chỉ khi lo học kinh kệ, chuông mõ, ôn bài để thi cuối khóa, lòng bỗng dạt dào một niềm vui nho nhỏ, rồi mai đây sẽ có kẻ nối bước đăng trình. Mùa hè ở xã hội Âu Châu này là mùa nghỉ để cho các em có cơ hội đi đó đi đây, thay đổi không khí. Sau bao nhiêu năm tháng miệt mài với sách vở ở nhà trường, nhưng không, giờ đây các em đang học tiếp tục tại chùa Viên Giác, các em đang ngồi thiền, các em đang tụng kinh, các em đang kinh hành nhiễu Phật. Nhìn những hình ảnh ấy, ai cũng phải suy nghĩ rằng, việc tu đâu có phải đợi đến lớn, già mới làm được. Mà ngay ở tuổi các em, nếu có tâm, vẫn có thể thực hiện được như thường. Quý vị đi làm việc nhọc nhằn trong các cơ xưởng, 1 năm chỉ nghỉ được 3-4 tuần, nhưng cũng lại về chùa, thức khuya dậy sớm, tham gia học hỏi giáo lý một cách hăng say. Có nhiều người lâu nay đã nhìn đạo Phật một cách bi quan, yếm thế. Bây giờ, sau khi học giáo lý, lại bừng giấc đẹp, đã ngủ say trong tâm thức tận mấy ngàn năm. Cho hay Phật Pháp nhiệm màu, lẽ đạo huyền vi. Những vị lưng còm gối mỏi, đầu tóc bạc phơ, tay chân như chùn bước với thời gian, nhưng vẫn cố gắng để học đòi cùng con trẻ. Đây là một lớp học Phật Pháp mà có lẽ trong trường đời chẳng có lớp nào giống được như thế. Trẻ, già, trai, gái, nam thanh nữ tú đồng một lòng, đồng một niềm tin ngồi dưới mái chùa để tịnh tâm, lắng lòng mình mà học hỏi, tu niệm, nghiên cứu, suy tìm. Ôi, Phật Pháp nhiệm màu! Ôi, Đấng Chí Tôn quá cao cả! Mọi người đã hy sinh những cái gì riêng tư nhất thuộc về mình như thì giờ, giấc ngủ, sự mỏi mệt vân vân, để tìm đến một mái nhà chung, và cái chung ấy chỉ có thể thực nghiệm được khi sống dưới mái chùa trong những khóa tu học giáo lý như thế này. Và cũng chính nhờ những mùa an cư của chư Tăng Ni mỗi năm, nên chư Phật tử xa gần mới có cơ hội vân tập về đây để nghe, học hỏi và thực tập những lời thánh giáo. Những ai xưa nay còn sống xa cách với chùa chiền, còn quan niệm sai lầm, hời hợt về Phật giáo, thì xin mời quý vị và các bạn hãy về đây, về dưới mái chùa thân yêu này, hãy ngồi lại bên nhau để nghe lời kinh, tiếng mõ như thì thầm, khi nhỏ, khi to, để giúp chúng ta hiểu biết thêm về tôn giáo của mình đang theo đuổi. Hy vọng mùa hè năm sau sẽ có nhiều cánh chim oanh vũ, nhiều cánh sen trưởng thành, nhiều hạt giống bồ đề khắp nơi trên nước Đức. Cũng như Âu Châu, hãy tụ tập về đây để học hỏi những gì chúng ta chưa học được ở trường đời, mà trong đạo lại có, để nghe những lời giảng dạy cao xa vi diệu của quý thầy, từ tam tạng giáo lý của Đấng Chí Tôn, mà chắc chắn trong cái học ở nhà trường của thế gian, chúng ta chưa và không bao giờ nghe được. Sau khóa giáo lý, mùa an cư kết hạ cũng gần mãn, đánh dấu một tuổi đạo của chư tăng đã trưởng thành, và một mùa Vu Lan báo ân, báo hiếu cũng đã đến, không quên nhắc nhở chúng ta phải nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, cũng như của cửu huyền thất tổ. Lời cuối: xin nguyện cầu mọi người như một, hiểu và thực hành lời dạy của Đức Bổn Sư, để hoa giác ngộ được nở thắm trong lòng người Phật tử, và tình thương được thể hiện khắp nơi nơi. Viên giác. Thư tòa soạn, bộ mới, 41 tháng 10 năm 1987. Kính thưa quý độc giả, cùng quý đạo hữu cũng như quý Phật tử, lá ngoài đường đã rụng nhiều, báo hiệu một mùa thu đã tới. Đối với thi nhân, mùa thu là tất cả, còn đối với quý vị độc giả của Viên Giác, chắc quý vị cũng đang mong đợi tờ báo số 41 đến với mình. Viên Giác ra đời và lớn lên trong sự trợ lực của chính quyền Đức và của độc giả xa gần đã hơn 9 năm, kể cả bộ cũ lẫn bộ mới. Sự tồn tại và lớn mạnh ấy, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi ân nhân đã ủng hộ cũng như nuôi dưỡng tờ báo vậy. Thư tòa soạn hôm nay, chúng tôi xin dành trọn trang để nói về diễn tiến của việc ủng hộ định kỳ xây chùa của quý Phật tử. Kể từ cuối tháng 6 năm 87 đến nay, 15 tháng 10 năm 87, gần 4 tháng, thư kêu gọi ủng hộ định kỳ gửi đến quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần. Nay đã có 655 gia đình và cá nhân ủng hộ chương trình trên. Số tịnh tài định kỳ hàng tháng cho đến bây giờ đã lên được 9.500 đê mát mỗi tháng. Như vậy, tiêu chuẩn dự trù 20.000 đê mát định kỳ mỗi tháng vẫn chưa đạt được phân nửa. Mở ngoặc, xin xem những trang sau cùng có ít tải phương danh quý vị cúng định kỳ, đóng ngoặc. Chúng tôi rất lấy làm lo và hy vọng quý đạo hữu cũng như quý Phật tử lưu tâm ít nhiều về đề nghị trong thư kêu gọi trước. Đã có hơn 100 đạo hữu ở Pháp ủng hộ chương trình trên tại Canada, Mỹ, Hoa Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, vân vân cũng đã hưởng ứng. Riêng đồng bào Phật tử chúng ta tại Tây Đức rất đông, ít nhất cũng 10.000 gia đình và không dưới 20.000 người. Nhưng số ủng hộ còn quá ít. Kính mong quý vị lưu tâm hỗ trợ cho, để chúng ta sớm thực hiện được một ngôi chùa. Nhiều vị đã ủng hộ 1-2 năm, nhưng cũng có nhiều vị ủng hộ 10 năm, 20 năm, hay không có giới hạn. Nghĩa cử ấy làm sao chúng tôi quên được, và nếu mọi người như một, chắc rằng ngôi chùa dù lớn bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ xây xong trong thời hạn rất nhanh chóng. Cách đơn giản nhất là quý vị ra ngân hàng của mình, nói ngân hàng chuyển cúng chùa theo lối đao ật ao trắc, theo số công tô của nhà chùa có ghi ở phần cuối của trang cúng dường. Thời gian lâu mau tùy quý vị quyết định. Mỗi Phật tử một tay, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thành công. Chùa đã có cáo thị đấu thầu từng phần một. Đầu tiên tính về Statis, đã có một hãng thầu nhận làm để xin được giấy phép của Bao Ot Nung Am. Hiện giấy tờ đang được cứu xét và hy vọng giấy phép sẽ có khi tính Statis xong. Mọi việc ở xứ Đức đều phải cần thời gian và thông qua mọi thủ tục rườm rà. Vì vậy, chúng tôi mong quý vị nán lòng chờ đợi cho. Điều quan trọng chùa phải lo hiện tại là tài chánh cho việc xây cất và lo nói chuyện với ngân hàng. Nhưng với điều kiện tài chánh trong hiện tại chúng tôi chưa thực hiện được. Kính mong quý đạo hữu và quý Phật tử xa gần hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để đại sự của chúng ta chóng thành tựu. Lời cuối nguyện cầu chư Phật gia hộ cho bửu quyến của quý vị được sở cầu như nguyện và vạn sự kết tường như ý, viên giác. Thư tòa soạn bộ mới số 42 tháng 12 năm 1987, ngày quốc tế nhân quyền và người tị nạn, ngày 10 tháng 12 mỗi năm là ngày quốc tế nhân quyền, đã được Liên Hiệp Quốc luôn luôn nhắc nhở đến, và đối với chúng ta, những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, ngày nay nó mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Vì sao vậy? Vì mỗi cá nhân sống trong một nước không được quyền tự do đi lại, tự do phát biểu ý kiến, tự do hội họp, tự do bầu cử, tự do cư trú và tự do tín ngưỡng vân vân, coi như chính quyền đó đã can thiệp vào đời sống của cá nhân đó quá nhiều, do đó chúng ta mới bỏ nước ra đi để tìm những tự do như đã nêu trên. Đến được đất nước tự do rồi, điều đầu tiên là chúng ta phải cảm ơn những bàn tay nhân đạo của các chính quyền và nhân dân sở tại, đã vì tình người và sự sống mà cứu vớt chúng ta đến đây để chia sẻ sự tự do cùng với người bản xứ. Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người tị nạn chính trị như chúng ta vậy. Nhưng cũng lắm người Việt Nam vì nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của chính quyền Cộng sản Việt Nam, trong thời gian qua đã về nước thăm nhà, rồi trở lại quốc gia mình cư ngụ một cách an toàn, không bị luật lệ nước mình chi phối, khiến cho các nước thương nhận người tị nạn lại có biện pháp cứng rắn hơn đối với những người sắp đến đoàn tụ tại đây, và cũng đã có nhiều văn thư chính thức đòi đưa những người tị nạn ấy về nước theo luật lệ hiện hành và tịch thu hết mọi quyền sẵn có của một người dân tị nạn. Vì họ là những người tị nạn không đúng nghĩa của nó. Đây là một đòn bẫy mà Cộng sản Việt Nam đã gài cho những người tị nạn nhẹ dạ mắc vào, rồi hanh hoang nói với thế giới rằng, nước tôi đâu có ai bị đàn áp. Mặt khác, những người tị nạn về nước một cách không chính thức, giả mạo chứng thư lại mang tội trá hình và phải chịu nhiều thiệt thòi theo công pháp quốc tế ấn định cho những trường hợp này. Chúng ta, những người Việt Nam tị nạn, quyết không trở về nước như thế, vì trong rất nhiều trại tù ở khắp Nam, Trung, Bắc, vẫn còn thầy tổ chúng ta, cha ông chúng ta, anh em, bạn hữu chúng ta đang bị biệt giam tại đó. Nỡ nào ta làm một việc mà phải để đau khổ lại cho bao nhiêu người ở trong nước, ở ngoại quốc, cũng như ở các trại tị nạn trong các nước Đông Nam Á, đang chờ để được đi định cư ở một nước thứ ba. Năm nay, ngày quốc tế nhân quyền lại về như mọi năm trong lòng người Việt ly hương trên khắp thế giới, cũng như với bao nhiêu dân tộc bị áp bức đọa đày khác. Chúng ta phải làm sao nói lên được tiếng nói trung thực của những người bị áp bức tại quê hương chúng ta với người bản xứ biết, để can thiệp cho họ ra khỏi được chốn tù đầy. Đó là nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta vậy. Một năm dương lịch sắp qua và một năm mới sắp đến với người Việt khắp mọi nơi trên thế giới, bàn biên tập báo Viên Giác thành tâm kính chúc các độc giả xa gần hưởng một năm mới dương lịch đầy tình người và lẽ sống. Viên Giác. Thư chúc Tết số 43 tháng 2 năm 1988. Năm nay, người Việt tha hương tại hải ngoại sắp sửa đón mừng Tết Mậu Thìn với nhiều ý nghĩa trọng đại về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Mặc dầu ngày nay, chúng ta đang sống xa quê cha đất tổ, trong muôn ngàn vạn dặm, nhưng mỗi lần Tết đến, bất cứ là Phật tử hay tín đồ của các đạo khác cũng đều phấn khởi đón xuân sang, trong niềm hy vọng một ngày mai tươi sáng sau những tháng ngày giải dầu của năm cũ. Một năm trôi qua, rồi một năm lại đến, ngày tháng lại chất chồng, nhưng niềm hy vọng khi ngày Tết đến hay xuân sang thì không bao giờ tan biến nơi tâm tưởng của mọi người. Trong khi quê hương của chúng ta còn ngút ngàn khổ đau, đồng bào ta phải cam phận sống nghèo đói dưới chế độ dã man của người Cộng sản, và dĩ nhiên cũng phải cố gượng vui xuân để chờ ngày quang phục của Tổ quốc. Ở nơi đây, chúng ta cũng sẽ vui xuân, nhưng với khí trời lạnh lẽo ở Âu Châu, chắc rằng niềm vui của chúng ta cũng sẽ không trọn vẹn khi nghĩ về quê mẹ thân thương, trong khi bao nhiêu người còn chịu cảnh đói khổ, nhục nhằn, sống dưới sự cai trị bạo tàn của người Cộng sản. Nhưng giàu khổ đau hay sung sướng, thất vọng hay đắc chí, thành công hay thất bại, tất cả đều cũng phải đón xuân sang, mong sao một năm mới khác, nhiều đổi thay, tốt đẹp hơn năm cũ. Thay mặt cho Tăng Ni trong chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Tây Đức, thành tâm cầu chúc cho quý đồng hương Việt Nam, Phật tử cũng như không Phật tử, hưởng một mùa xuân an lành nơi đất khách, và không quên cầu chúc cho biểu quyến của quý vị được vạn sự kết tường như ý và sở cầu như nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thay mặt Chi hội Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức, Chi bộ trưởng Tỳ kheo Thích Như Đển, trụ trì chùa Viên Giác, ký tên và đóng dấu. Thư tòa soạn số 44 tháng 4 năm 1988. Mậu Thìn, một năm với nhiều tưởng niệm và kỷ niệm, hương vị, hình ảnh, không khí của những ngày xuân đã dần lùi lại sau lưng. Chúng ta trở về với thực tại. Dù muốn hay không, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với sự hiện hữu của mình, cho chính mình và mọi người chung quanh. Trong cái trách nhiệm đối với cái hiện hữu này, thì năm Mậu Thìn có rất nhiều ý nghĩa, cũng như mang lại cho chúng ta, những người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại nói chung, và những người Phật tử Việt Nam tại Tây Đức nói riêng. Rất nhiều tưởng niệm và kỷ niệm khó phai mờ trong tâm khảm. Nếu lấy năm Mậu Thìn làm mốc và lần quay cuốn phim thời gian ngược về dĩ vãng vào những năm tháng trước, thì trước tiên là lễ kỷ niệm 10 năm Phật giáo Việt Nam tại Tây Đức vào ngày 2 tháng 4 năm 1978, 10 năm trước đây, buổi lễ an vị Phật tại niệm Phật đường Viên Giác tại đường Kestnerstrasse 37 ở Hannover, Tây Đức, đã đánh dấu một giai đoạn lịch sử quan trọng của Phật giáo Việt Nam trong sứ mạng Hoằng Dương Chánh Pháp ở xứ người, và người tiên phương đã mang Phật giáo Việt Nam đến Tây Đức cách đây 10 năm, là một tu sĩ đạo hạnh uy nghi, tài ba, học vấn uyên thâm, Đại Đức Thích Như Đển. Quay cuốn phim thời gian lui lại một chút nữa là ngày 30 tháng 4 năm 1975, tháng 4 đen của dân tộc Việt Nam, tháng 4 của định nghiệp, của nhân quả trả vay, tháng tư của sự đánh đổ mọi tư tưởng chính trị để làm cho con người Việt Nam nhận chân rõ đâu là con đường để tự cứu và cứu nguy dân tộc và đạo Pháp. Trở lui lại thêm 7 năm nữa là hình ảnh của những trận pháo kích ngộp thở, những vụ thảm sát chôn sống người dân vô tội ở Huế của Cộng sản Việt Nam. Tết Mậu Thân, vành khăn xô cho Huế, cho những người đã chết không kịp trốn bởi sự thù hận, tàn bạo của những con người cộng sản. Họ là một loại tử thần đội lốt người, không hơn, không khác. Năm Mậu Thìn đã đến với chúng ta, những người Việt Nam, nhất là người Phật tử Việt Nam tị nạn tại Tây Đức, thật nhiều kỷ niệm và tưởng niệm. Mong rằng những kỷ niệm hân hoan và những tưởng niệm hằn vết trên thân xác, tâm tưởng của người Việt tha hương hiện nay sẽ là những ánh lửa nhen nhúm để soi đường sống, cũng như sẽ thắp sáng và sáng mãi những ngọn đuốc xua tan bóng tối của vô minh và thù hận. Viên Giác.